Thông Thiên Chi Lộ, chương 1015, các phương biến động, góc truyện audio.com. Cái gì, Ngụy Tác là Ngụy trưởng lão của Hải Tiên Tông từng tham gia Hải Liệp Đại Hội. Cả hai là một, công pháp của y cực kỳ quỷ dị, không chỉ có thể trực tiếp luyện hóa thủy hệ yêu đơn để tu luyện nhục thân cũng sánh với thần thiết. Vân Linh Đại Lục triệt để chấn động, Đăng Tiên Tông có 1/3 tu sĩ ra đi nên nhiều của bí mật Ngụy Tác được tiết lộ. Rồi tin từ các đại thương đội và tông môn tu sĩ vào Thiên Huyền Đại Lục đa về, lại tin khác lan khắp Vân Linh Đại Lục. Ngụy Tác tại Toái Ngọc Cổ Vực đã đại biểu cho tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục đấu với lục đại siêu cấp tông môn Trung Thiên Tử Lôi Tông, Minh Thổ Tông, Bích Thì Tông, Đông Lai Bí Cảnh của Ngọc Hành Đại Lục cùng Chân Võ, Huyền Phong Môn, bảy thần huyền đại năng cùng đến. Giết Chân Võ Tông Chủ, Minh Thổ Tông Tông Chủ thậm chí đánh bại thần huyền tứ trọng đại năng Vu Thần Nữ của Đông Lai Bí Cảnh. Bức tu sĩ Ngọc Hành Đại Lục phải rút khỏi Toái Ngọc Cổ Vực. Tin này càng chấn kinh hơn việc Ngụy Tác dùng một món pháp bảo lừa gạt tất cả, lẻn vào Đăng Tiên Tông, diệt gọn tông chủ và cơ hồ mọi nhân vật trọng yếu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, bảy thần huyền đại năng cùng tới là khái niệm gì, nhưng vẫn bị phe Ngụy Tác bức lui, gã còn giết được hai đối thủ. Cộng thêm Hoàng Phủ Tuyệt Luân, Công Đức Tông Tông Chủ, Đăng Tiên Tông Tông Chủ, số thần huyền đại năng mà đại đa số mọi người biết là chết trong tay Ngụy Tác lên tới 5. Nhất thời, uy thế của Ngụy Tác tại Vân Linh Đại Lục không tưởng tượng nổi. Tu sĩ thông thường của Vân Linh Đại Lục chỉ biết thế nhưng những đại thế lực tất nhiên biết nhiều hơn. Thật ra là việc gì? Tiên khí sao lại trong tay y? Tịch Hàn Đại Lục tiểu cực giới, trong Tông Chủ Đại Điện cực âm thần quân nhăn nhó nhìn hình ảnh trong một viên Pháp Châu. Pháp Châu hiện lên hình ảnh Ngụy Tác mặc thanh y kích phát cái bình màu. Là Lưu Ảnh Châu, lúc Ngụy Tác đấu với Vu Thần Nữ tại Thiên Huyền Đại Lục thì có người dùng viên châu này ghi lại hình ảnh rồi đưa về cho cực âm thần quân. Tiểu cực cực đúng là óc lợn, hoàng bào lão đạo nguyên âm lão tổ đầu tóc khô vàng rối bù, hiền hòa nhìn cực âm thần quân nói. Cực âm thần quân giật mình, nhận ra mục quang nguyên âm lão tổ lạnh lẽo, sư thúc sao lại nói vậy? Quá giản đơn, khẳng định là y mạo danh con làm việc tốt. Giết Vũ Hóa Nhược Tinh và đệ tử của Hỏa Vực Thần Vương cũng là y. Nguyên âm thần quân cười hắc hắc nhìn cực âm thần quân, bất quá tiểu cực cực sư thúc không hiểu sao y không giả thành ai mà lại là con để giá họa nhỉ. Có khi thấy sư điệt đẹp trai hơn, cực âm thần quân mặt dày, tiểu cực cực con thấy sư thúc dễ gạt hay quan điểm thẩm mỹ của sư thúc đặc biệt. Nguyên âm lão tổ cười ha hà, lộ ra ba cái răng vàng, không thật thà tí nào. À, sư thúc tiểu điệt đùa thôi, thật ra là trước kia có chút mâu thuẫn với y. Cực âm thần quân toát mồ hôi lạnh, muốn khóc mà không có nước mắt. Khi đó tiểu điệt bảo cùng y đối phó Vũ Hóa Ứng Thiên, kết quả thấy không thắng được nên con đã thừa cơ chạy trước. Đánh không lại thì chạy an toàn làm đầu không có gì sai. Nguyên âm lão tổ bảo, vậy thì sư thúc chi bằng chúng ta lén đến cướp tiên khí của y. Cực âm thần quân sáng mắt, a, nhưng chưa dứt lời y lại kêu lên thê thảm, bị nguyên âm lão tổ dùng một đạo quang hoa đánh trúng mông văng đi. Đánh không lại thì chạy an toàn làm đầu không sai còn hơn. Góc truyện audio.com, mất mạng, nhưng trong óc nhất phái tông chủ lại là não lợn, làm việc liên lụy người khác thì đáng đánh. Nguyên âm thần quân cười ha hà, vẫn hiền hòa như thể không phải lão ra tay. Sư thúc sao tiểu điệt lại óc lợn được, cực âm thần quân nhăn nhó sờ mông. Đối phương cả thần huyền tứ trọng cũng đánh nổi, đạo lữ đánh cho hai thần huyền đại năng tơi tả, ngươi tưởng có cửa sao. Nguyên âm lão tổ nhìn cực âm thần quân, cười hắc hắc. Tiểu cực cực y bày ra lắm trò như thế, luận về âm hiểm thì hơn con nhiều. Con để người ta căm hận, mang tới một đối đầu như Hỏa Vực Thần Vương mà còn không lo giải quyết, lại muốn tìm chết thì không phải óc lợn là gì. Cực âm thần quân nhăn nhó, sư thúc bảo chúng ta nên làm sao đây, vạn nhất không đối phó. Y nhân chiếm Đăng Tiên Tông, không biết thu được những gì, rồi thì tu vi thần thông đại tiến, lẻn vào tiểu cực giới thì chúng ta nguy to. Đúng rồi, ta có một cách. Cách gì, a, cực âm thần quân chưa nói xong lại kêu lên thê thảm, bị nguyên âm lão tổ đánh bay, lần này là một đạo lôi hệ thuật pháp nên tóc y dựng đứng, miệng xì khói. Sư thúc, tiểu điệt không thể nhận ra, hơi tí là đánh. Vô pháp vô thiên của sư thúc khiến người ta không nhận ra linh lực dao động khi xuất thủ, tiểu điệt lại không cùng sư thúc đối địch, làm sao tránh nổi, đánh nữa là chết người đấy. Cực âm thần quân vừa miệng xì khói vừa muốn khóc mà không có nước mắt. Dáng vẻ con lúc này không tệ, y mà thấy tất bớt giận nhiều. Nguyên âm lão tổ cười hòa ái đầy thâm ý, qua tư liệu thì y có thể thương lượng được. Ta đưa con với dáng vẻ này đến thỉnh tội tất y nể mặt, ít nhất không đối phó chúng ta nữa. Sư thúc muốn nói là, chúng ta đến thỉnh tội để y đại nhân không chấp tiểu nhân. Cực âm thần quân ngẩn người, đi thôi, mau lên, không thì người ta chắc gì đã gặp tại Đăng Tiên Tông, hoặc người muốn lấy lòng y quá đông, chúng ta đến cũng vô vị. Nguyên Âm Thần Quân thấy Cực Âm Thần Quân tựa hồ chưa muốn đi thì lại một đạo thần quang giáng vào khiến Cực Âm Thần Quân nhảy lên, tiểu cực cực biết rõ là an toàn làm đầu, sao lại không biết theo gió bẻ măng, năng khuất năng thân, kết giao quý nhân hả? Chỉ tính hiện tại tuy hơi mất mặt nhưng có quan hệ với y, chưa biết chừng tương lai có bao nhiêu là lợi lộc. Còn bất động thật khiến ta không yên tâm. Sư thúc, tiểu điệt không phải không nghe lời mà đang tính nên mang thứ gì để tỏ thành ý. Cực Âm Thần Quân khóc thật nước mắt lưng tròng. Tạm được, mấy đạo lữ của y không phải vẫn kim đơn cảnh hà cửu âm tiên quả còn mấy trái cứ mang theo. Nguyên Âm lão tổ vừa ý gật đầu. Được, y cần thủy hệ yêu đơn mà, có thủy hệ yêu đơn thì mang theo. Cực Âm Thần Quân lau mặt kêu lên, người đâu, có việc cần. Hóa ra là y, Vũ Hóa Thế Gia, trong một điện vũ, trước mắt Vũ Hóa Ứng Thiên lơ lửng hình ảnh Ngụy Tác kích phát cái bình màu. Mau phái người đến Lưu Hỏa Đại Lục truyền tin cho Hỏa Vực Thần Vương là Vũ Hóa Ứng Thiên khả ta đảm bảo kẻ giết đệ tử của y là kẻ này. Vũ Hóa Ứng Thiên mắt lóe hàn quang, vẫy tay với một lão nhân, cho Hỏa Vực Thần Vương biết Vũ Hóa Thế Gia toàn lực giúp y giết kẻ này. Nhiều quá, trong Đăng Tiên Tông, Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa, Cơ Nhã, Hàn Vi Vi đều tụ tập ở Tông Chủ Đại Điện. Nhận được tin của Ngụy Tác, Vô Danh Hoang Đảo triệt để Đại Thiên Di, tất cả mọi người cùng mười mấy con băng tuyết thần nguyên đều đến Đăng Tiên Tông gặp gã. Gocchuyenaudio.com, Lệ Hoa ghé qua Âm Thi Tông đưa nhân thủ đến tạm thời tiếp quản Đăng Tiên Tông, hiện tại những thứ của Đăng Tiên Tông đã được thống kê thành danh sách. Danh sách này khiến Ngụy Tác cùng bọn Cơ Nhã hít một hơi lạnh, Lục Bào lão đầu không nói thành lời. Nguồn lực của Đăng Tiên Tông thì tông môn bình thường khó tưởng tượng nổi. Linh thạch, linh đơn, pháp khí khố, pháp bảo. Trừ những thứ của tu sĩ Đăng Tiên Tông thì còn lại đều được ghi thành danh sách. Chỉ lượng linh thạch cũng đủ chấn kinh, các loại linh thạch hạch toán thành hạ phẩm linh thạch tới gần 10 ức. Con số này tuyệt đối kinh hãi, nên biết đó chỉ là lượng còn lại, bình thường không dùng đến, là tích lũy của tông môn, hoàn toàn đã trừ đi mười mấy vạn đệ tử Đăng Tiên Tông tông tiêu hao thường nhật. Con số đó khiến bọn Ngụy Tác lại hiểu rõ thêm siêu cấp tông môn bình thường không thiếu linh thạch chỉ vì để phổ thông đệ tử thèm muốn mà vươn lên cống hiến cho tông môn mà phát linh thạch có phần hạn chế. Dù mọi linh thạch khoáng mạch đoạn tuyệt thì kho của các siêu cấp đại tông môn vẫn đủ dùng rất lâu. Đạt đến mức kim đơn thì những thứ hữu dụng với kim đơn và thần huyền đều có linh thạch không mua được, không thì các thế lực đại tông môn còn đến thế nào nữa. Dù vậy, các tông môn không lo lắng đến linh thạch vẫn có ưu thế khó tưởng tượng nổi, trong tông môn không thiếu đệ tử thiên tư cao cường, những thứ cần thiết cho tu sĩ chưa đạt kim đơn tu luyện đều mua được, lại có thể dùng linh thạch thuê tán tu và phường phục vụ, nên mỗi đời của siêu cấp đại tông môn đều có số lượng kinh nhân kim đơn đệ tử. Tiểu tông môn phải vài đời mới có một kim đơn đại tu sĩ. Trừ linh thạch ra, lượng linh đơn và pháp khí cũng dị thường kinh nhân, tổng cộng 8 kho theo bọn Ngô Thanh Tuyền nói thì đủ cho mười mấy vạn đệ tử, dù không được bổ sung từ bên ngoài cũng đủ dùng 3 năm. Những tiêu hao phẩm như linh đơn và pháp khí cũng đủ cho 3 năm. Nếu đem hết ra cộng với những thứ đựng trong nạp bảo nang thì chất thành núi. Lúc Ngụy Tác làm tiểu tán tu tại Linh Nhạc Thành có mong ước giải linh thạch khắp nhà rồi ngủ trên đó, giờ gã muốn ngủ trên núi linh thạch và linh đơn cũng được. Cách chương.